This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn như thế nào rồi?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, ngày hôm nay ông trời cũng đẹp lắm nha. Dạ. Rất là đẹp, mà không biết kinh tế thị trường của chúng ta có đẹp trong những cái ngày gần Tết Việt Nam hay không, thưa Tiến Dũng?
Dạ, kinh tế thị trường thì nó giống như bầu trời của Dallas, buổi sáng thì lạnh nhưng mà bây giờ thì bắt đầu nắng ấm lên trở lại. Sáng hôm nay thì thấy nó con số nó màu đỏ lúc mở cửa ra, nhưng bây giờ thì những con số nó đã trở lại màu xanh. Riêng về Dow Jones thì đã tăng 40 điểm, con số hiện tại là 17.769 điểm. Mà chúng thấy đó là cái phần khả quan về cái nước ngọt được bán ra rất mạnh ở Hoa Kỳ, cũng như là cái Greek bên Hy Lạp có những cái good news. Và Nasdaq thì lên 16 điểm và con số hiện tại là 4.742 điểm. S&P 500 đã lên 6 điểm và con số hiện tại là 2.052 điểm. T-Note 15 thì 1.99%. Và dầu thô thì ngày hôm nay lại giảm 1 đồng 40 xu. Một thùng dầu thô 51 đồng 46 xu. Một chút xíu ở đây thì tôi sẽ nói chút xíu về cái dầu thô. Vàng thì đã giảm 7 đồng. Hiện tại một ounce vàng là 1.234 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.88%. Tuần rồi cao nhất là 3.86%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.97%, tuần rồi cao nhất là 2.92%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì mua vào là 21.360 đồng, bán ra là 21.460 đồng. Xin lỗi, đó là một Mỹ Kim là 21.360 đồng, bán ra là 21.460 đồng. Và vàng là mua vào 35.220.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 35.260.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên, bản tin này phải nói rằng trong cái mạng lưới truyền thông trong những ngày qua phải nói rất nhiều, đó là cái tờ vé số trên 400 triệu không biết rằng sẽ về tại ai. Hình như Tiến Dũng không nhớ, không lầm là thứ tư là cái ngày sổ số. Và ngày hôm nay phải nói là có nhiều cái bình luận đã đưa ra, chúng ta muốn trúng vé số thì phải làm sao, mua bao nhiêu tờ mới trúng, vân vân. Là chúng ta nằm trong một trong bao nhiêu triệu người mới trúng được tờ vé số như vậy. Nhưng mà cái điều đáng quan tâm đó là quý vị mua vé số nhiều lắm, nhưng mà trong quý vị có bao nhiêu người cầm tờ vé số đó đi dò, đó là cái điều quan trọng. Hiện tại bây giờ, theo như cái con số mà đưa ra của cái gọi là cái những người mà thăm dò làm về cái công ty về sổ số đó, cái thưa quý vị, thì họ nói rằng cứ khoảng từ 1 đến 5 đồng không thôi, cái tờ vé số mà trúng từ 1 đến 5 đồng đó, nó đã lên đến 2 tỷ cho cái năm, cứ mỗi năm như vậy là 2 tỷ Mỹ Kim mà người ta không có lãnh. Phải nói là từ 1 đến 5 đồng cũng là tiền, nhưng mà số tiền đó người ta thấy ít hay là người ta không muốn dò hay thế nào đó, và đã lên đến 2 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà cái số tiền mà 1 triệu cho một vé đó, là trên 300 vé như vậy, không có một người nào đến nhận lãnh từ năm 2013. Hình như rằng cái tâm lý mà người mua vé số đó, như hạn như Tiến Dũng hay Hoàng Tính, quý vị mua tờ vé số mà chúng ta thấy ông A ở bên Pennsylvania hay là ông B ở bên New York đã trúng cái tờ vé số đặc biệt rồi, thì chúng ta không có màng để mà dò cái tờ vé số của chúng ta nữa. Nhưng chúng ta không có biết rằng cái tờ vé số chúng ta đã trúng được 1 triệu Mỹ Kim. Cái tiền mà người ta không có nhận vé số đó, mỗi năm như vậy nó lên đến vài chục tỷ Mỹ Kim rồi, nhưng mà hầu như cái số tiền này không ai đứng ra để mà nhận cái tờ vé số trúng đó hết. Theo như cái những cái công ty mà bán vé số như Powerball hay là Lucky Number vân vân, thì họ nói rằng cái số mà người ta trúng đó từ 1 đồng, 5 đồng, 20, 30, 50 nó nhiều vô cùng, mà hầu như những người này họ không có màng mà lãnh, mà trong đó có 300 triệu vé, mỗi vé như vậy trúng trên 1 triệu Mỹ Kim mà không ai nhận hết. Và hiện tại bây giờ người ta đưa ra cái thống kê đó, cái con số sắp tới đây có thể trên 450 triệu Mỹ Kim cho một vé số như vậy. Nhưng mà nếu người muốn trúng tờ vé số mà 450 triệu hay là trên nữa đó, thì chúng ta người may mắn nhất một trong 175 triệu người. Tức là chúng ta phải cần may mắn, phải là đứng trong vòng 175 triệu người thì chúng ta có thể cơ hội trúng được tờ vé số 450 triệu Mỹ Kim hoặc là hơn. Trong khi đó, nếu mà chúng ta muốn trúng 1 triệu Mỹ Kim cho một cái số mà cái giải 1 triệu Mỹ Kim đó, thì chúng ta là 1 trong 5 triệu người, là chúng ta là người may mắn 1 trong 5 triệu người. Còn nếu mà chúng ta muốn trúng khoảng 100 Mỹ Kim đó, hay là dưới nữa, thế giờ 1 đồng, 5 đồng hay đến 100 đồng, thì chúng ta là người may mắn 1 trong 12.000 người. Vậy thì tùy quý vị cảm thấy mình có cơ may mua cái số mà trúng, mình là trúng đặc biệt đó, là 1 trong 175 triệu người đó, thì chúng ta cứ việc đi mua. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không khuyến khích quý vị mua vé số đâu, nhưng mà phải nói là cái sự trúng vé số như người xưa nói là còn khó hơn là bị sét đánh nữa, cái thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta không biết được cái sự may mắn đến chúng ta trong lúc nào. Và bản tin nữa thì bản tin này không vui lắm cho cái stable, chứ cái stable sắp sửa đây họ merge chung với lại Office Depot, hình như là họ đã mua lại Office Depot với cái giá là 6 tỷ hay bao nhiêu điều không nhớ rõ. Nhưng mà hiện tại bây giờ họ cũng đang gặp trong cái trường hợp khó khăn về nhân sự. Cái sự mà gọi là phạm luật đó, thì chúng ta biết rằng trước đây khi mà cái luật gọi là Obamacare đó đưa ra đó, thì một cái công ty nào mà chúng ta có trên 50 người và những người đó làm full time, thì chúng ta phải có trách nhiệm mua cái bảo hiểm y tế cho những người đó. Còn cái công ty nào nho nhỏ dưới 50 người thì chúng ta không quan tâm đến, hoặc là 100 người nhưng mà những cái người đó làm bán thời giờ, tức là không có trên 30 giờ cho mỗi tuần đó, thì chúng ta không cần phải mua cái bảo hiểm y tế, cái người chủ không cần. Theo cái luật đó là more than 30 hours a week là những người đó phải nhận được cái bảo hiểm y tế. Và phải nói rằng cái stable này đã bị phạm luật vì họ, thứ nhất là theo cái policy đó thì họ không có cho nhân viên làm trên 25 giờ, tức là chỉ có dưới 25 giờ trở lại hoặc là 20 giờ thôi. Còn những cái người nào mà nằm trong cái dạng là general manager, tức là người tổng quản lý đó, mà để nhân viên làm trên 25 giờ cho một tuần đó, cái thưa quý vị, là người đó sẽ bị đuổi việc. Wow, phải nói rằng khi mà được điều tra ra rồi đó, thì phải nói rằng hiện tại bây giờ cái công ty bán đồ mà gọi là văn phòng phẩm stable này đang bị rất là khó khăn. Nếu mà thật sự mà pháp luật điều tra ra được đó, mà họ đã làm những việc như này, như là đưa nhân viên ít giờ lại để không có mua bảo hiểm cho nhân viên đó, thì họ phải bị phạt có thể đến 3.000 Mỹ Kim cho mỗi người nhân viên như vậy. Và theo như cái BuzzFeed họ đưa ra, họ nói rằng có thể trong tương lai có nhiều cái công ty phải nói rằng sẽ bị điều tra. Và hiện tại bây giờ chúng ta biết rằng Stable cũng đang bán nhiều cái, đóng cửa nhiều cái cửa tiệm để mà hầu như là đang là gọi là cái tái kiến thiết lại cái công ty của họ, khi mà họ chuẩn bị sáp nhập chung với lại, xin lỗi, mua lại cái Office Depot. Và một bản tin nữa thì bản tin này cũng không có lấy làm hấp dẫn lắm. Quý vị biết rằng trong cái những cái ngày tháng năm vừa qua đó, có nhiều cái trường hợp mà nhân viên được mướn trở lại. Người ta nói là những cái người chỉ hạn là waiter, là những người mà về chạy bàn đó, rồi những người làm retail clerk, tức là bán hàng, rồi những người bán healthcare technician, rồi những người assembly line worker, những người mà lắp ráp xe hay là đồ điện tử vân vân. Ồ ạt được mướn vào, hầu như là cái số người nó tăng lên như vậy. Và đặc biệt hơn hết á, là những người gọi là white collar, tức là những người mà gọi là cổ áo lúc nào cũng trắng đó, là làm văn phòng hay là làm về bác sĩ hay là về vân vân kỹ sư, y tá hoặc là dược sĩ. Thì những người đó phải nói là hiện tại bây giờ cái công việc của họ là hot nhất, có nhiều người được mướn vào và hầu như cái lượng người đó hầu như không đủ cung cấp cho cái nhu cầu của nước Mỹ bây giờ. Và nếu mà trường hợp này cứ như vậy đó, thì trong tương lai họ nói rằng cái college grad, cái người mà ra trường đại học đó, gọi là professional job đó, có thể sẽ bị thiếu hụt. Đây là bản tin không được vui, nhưng mà bản tin nó vui gì, không được vui cho cái những công ty thôi, nhưng mà tin vui cho những người nào ra trường mà đi làm việc. Phải nói rằng theo như con số thống kê đưa ra đó, những cái người mà có college degree đó, tức là ra trường đại học đó, 2 hoặc 4 năm đó, cái số người thất nghiệp đã giảm xuống chỉ còn 2.8% mà thôi, tức là những người về chuyên nghiệp. Trong khi đó từ năm 2009-2010 đó, con số này lên 5%. Và bây giờ hiện tại bây giờ là con số này nó giảm vô cùng. Song song đó thì cả cái group, hầu như tất cả các group white collar hay là black collar, nó chỉ có khoảng 4% mà thôi. Nói chung quy lại hiện tại về tên toàn Hoa Kỳ, tất cả mọi job, cái thất nghiệp đó, nó đã là khoảng 5.7%. Nhưng cái điều quan trọng ở đây đó, cái số người mà nằm trong STEM field, STEM mà viết tắt cho chữ Science, Technology, Engineering hoặc là Math, thì hiện tại bây giờ họ có multiple job offer. Ví dụ Tiến Dũng có một cái bằng về điện tử, xin lỗi, về computer, thì công ty này offer 65.000 thì công ty khác sẽ offer 70.000 rồi 75.000 hay là 76.000 vân vân. Thì họ có nhiều cái cơ hội để mà đi làm hơn, và nhiều công ty sẽ đưa ra những cái offer, tức là những cái tiền lương cao hơn để mà nhận được cái người này. Và cái điều đó rõ ràng càng ngày thì cái người mà gọi là ra trường đại học đó dễ dàng kiếm job ngay giờ thời điểm này, cái thú vị, vì hiện tại bây giờ rất là nhiều công ty đang cần những người gọi là white collars. Trong khi đó thì bản tin này nó không vui cho những người mà gọi là black collars, tức là những người làm tay gọi là chân lắm, tay bùn, phải không? Hiện tại bây giờ theo con số đưa ra đó, và tất cả những cái công ty họ sẽ bắt đầu thay thế bằng cái người máy. Theo như con số mà đang grow lên nhiều cái công ty như là về làm lắp ráp sản phẩm hay là làm xe vân vân, thì từ từ các hãng xưởng này thay thế những cái người làm đứng line đó, làm line dây chuyền đó, bằng những cái người máy. Vì họ nói rằng nếu mà thay thế người máy đó, cái labor này cũng cheap hơn, tức là không cần trả lương nhiều. Rồi cái health insurance cũng không cần trả nữa. Cái pension thì công ty cũng không cần match up nữa. Ngay cả cái retirement công ty cũng không phải mua nữa. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, vân vân, tất cả những thứ khác thì hầu như công ty không cần phải trả tiền nếu mà công ty đó dùng cái người máy. Theo con số mà đưa ra đó, từ đây cho đến năm 2025 đó là 10 năm nữa đó, thì có khoảng trên 1.200.000 con robot được đặt ra trong các nhà máy. Và họ cho biết rằng bốn cái ngành công nghiệp mà dẫn đến những sự thay đổi lớn đó, đặc biệt là computers, electronic products hay là electrical equipment hay là appliance, transportation and machine, thì những cái này ví dụ không có kịp để mà dịch ra, nhưng mà chẳng như là máy vi tính hay là những cái đồ điện tử hay là những cái đồ appliance, là đồ gia dụng trong gia đình vân vân, thì những cái mặt hàng này sẽ chuẩn bị thay thế bằng tất cả những cái con robot hết. Nhưng mà trong cái con số mà người ta đã đặt hàng đó, thì con robot này nó lên giá theo mỗi năm như vậy, không phải là rẻ. Trước đây đó thì khoảng năm 2014 đó, một con robot như vậy chỉ có 133.000 thôi, nhưng bây giờ một con robot có thể lên đến 182.000 một con. Vì con robot này là hàng welder, tức là chúng ta thấy những cái xe, hãng xe mà làm xe đó, khi mà làm cái body đó thì có những con robot đứng hàng những cái xe này, thì những con robot đó rất là mắc tiền. Và theo như con biết, con số robot đã được đặt nó tăng lên đến 22%. Đây là cái điều buồn cho những người làm black collar, tức là những người làm công đó, cái thưa quý vị. Thì từ từ những người này sẽ bị thay thế bằng những con robot hết. Và wow, còn một bản tin, hai bản tin nữa, nhưng mà thì không còn, thì bây giờ chắc trở lại phần tính, đã hết giờ rồi.
Dạ vâng, chắc có lẽ là khi mà nói về kinh tế, nói trong vòng chỉ có hai mấy phút thì chắc có lẽ không đủ đâu vào đâu, nhất là còn dưới hai mấy phút nữa không, phải không bạn?
Dạ
vâng, cảm ơn Tiến Dũng đã đến với chương trình này. Xin được mời bạn gửi lời chào nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, và cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không, chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường cho ngày mai. Cảm ơn Tiến Dũng.
Cần người, phở Garden ở Rockwall cần gấp người có kinh nghiệm phụ bếp, biết lắc chảo càng tốt, lương cao. Cần nhiều nam hoặc nữ có kinh nghiệm chạy bàn, thông thạo Anh Việt. Mọi chi tiết xin liên lạc chị Thu 214-714-0128, 214-714-0128.